Câu hỏi của Phạm Huệ. Thưa Thầy, cho con hỏi, tu để giải thoát khỏi sanh tử luân hồi, không quay lại làm người, vậy tâm thức sẽ tồn tại ở đâu? Thì thông thường trong văn học Phật giáo đó có mấy cách để trả lời. Câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng mà không giản đơn. Cách trả lời thứ nhất á, như người uống nước sẽ tự cảm nhận được sự nóng hay sự lạnh cũng như là cái vị của nó. Và cái câu này nó khích lệ chúng ta là hãy thực tập đi, để đạt được cái kết quả giác ngộ đi, giải thoát đi, không còn sanh tử luân hồi nữa đi. Thì lúc đó chúng ta sẽ tự hiểu bản chất của giác ngộ giải thoát khỏi sanh tử luân hồi là cái gì. Thứ hai, giác ngộ giải thoát là khép lại sanh tử luân hồi theo nghĩa là không bị nghiệp tanha, tức là tham ái, dẫn dắt. Thì tất cả các loài động vật, trong đó có con người và các động vật có tình thức đó, đều được sinh ra bởi sự hoạt động tính dục giữa con cái và con đực, giữa người mẹ và người cha. Cái tâm ái nhiệm đó nó tồn tại trong mỗi chúng sinh có tình thức đó như là một bản năng. Cho đến lúc mà các hệ thống thần kinh được phát triển cho một con người đó, thì đến tuổi cập kê đó, thì nam bắt đầu yêu nữ, nữ bắt đầu yêu nam, còn người giới tính thứ ba đó thì nữ yêu nữ, nam yêu nam. Mà những thứ này thì không cần phải ai dạy, nó là mang tính bản năng, nó được truyền thừa trong cái kho tàng tâm thức từ đời này sang kiếp khác. Thì việc mà tu đạt được giác ngộ khỏi sinh tử luân hồi đó không có nghĩa là mất đi đâu. Đó. Thì trong văn học Pali đó, Đức Phật thường đưa ra cái ảnh dụ như củi hết lửa tắt, tìm hướng đi của lửa đó, là không thể được. Củi là nhiên liệu, mà nhiên liệu mình khi mình nhóm lửa lên thì nó tạo ra lửa. Như vậy chỗ nào còn củi và nhiên liệu thì chỗ đó có lửa phát sinh. Và củi và nhiên liệu được Đức Phật sánh ví cho tâm tham ái, tâm sân hận, tâm si mê. Và cốt lại quan trọng nhất vẫn là nhiên liệu tham ái thôi. Như vậy ai còn sống với cái năng lượng tham ái dầu rất là mờ nhạt ở tuổi già thì vẫn tiếp tục đẩy chúng ta vào sanh tử trong luân hồi. Còn ai đã giác ngộ và trở thành thánh A-la-hán trở lên thì nhiên liệu tham ái đó không còn nữa, cho nên đó là không bị sanh tử luân hồi. Quý vị hỏi là như vậy sau khi giác ngộ các bậc thánh sẽ ở đâu? Thì cái câu trả lời trong học Pali là gì? Không thể tìm ra được hướng đi của lửa khi mà nhiên liệu đã kết thúc cái sự cháy của nó. Thì về phương diện này đó thì Phật giáo Đại thừa không quan hệ với cái cách giải thích đó. Cho nên trong bản kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật đưa ra một cái ánh dụ khác hay hơn. Như mặt trời vì chưa từng có sự mọc nên không có sự lặn. Như vậy là mặt trời cứ quay theo cái quỹ đạo đi của nó. 26 thế kỷ trước mà Đức Phật đã nói như thế thì chúng ta thấy là cái trình độ gì về vũ trụ học của Ngài rất là sâu. Vì mặt trời nó không có mọc và lặn, dựa vào cái hệ quy chiếu giới hạn trên một cái vị trí đứng đó, trên quả địa cầu thôi, mà chúng ta thấy là sáng thì mặt trời lên, chiều mặt trời lặn, tối thì mặt trời tối hung, còn mặt trời là cứ xoay thôi. Như vậy hình ảnh này đó sánh ví cho cái việc sau khi giác ngộ trở thành thánh quả A La Hán, Bồ Tát và Phật thì các vị đó cũng giống như là mặt trời cứ tiếp tục quay. Còn mọc là tượng trưng cho sanh ra, lặn là tượng trưng cho chết đi. Nếu mà bậc giác ngộ mà được hiểu là cũng sanh ra rồi chết đi, thì mà sanh ra thì sanh ra bằng cái tham ái, chết đi cũng tiếp tục tham ái nó dẫn dắt, thì làm sao được gọi là kết thúc sanh tử luân hồi. Như vậy cái ảnh dụ như mặt trời chưa từng mọc và lặn cho chúng ta thấy là các bậc giác ngộ vẫn tiếp tục tồn tại theo cách riêng, và tôi tạm gọi đó là tồn tại bằng tâm từ bi. chứ không phải là do nghiệp dẫn dắt. Và để hiểu cái khác nhau của việc có mặt ở trong cõi ta bà bằng tâm từ bi khác với có mặt trong cõi ta bà bởi nghiệp tham ái dẫn dắt, thì chúng ta có thể hình dung là cũng giống như trong một cái không gian của trại giam. Chẳng hạn như trại giam đó là một 100 hecta, thì cái khu vực dành cho các cái phòng giam đó là 1 hecta, thì cái phần còn lại đó là sân vườn, rồi cũng có cái khu vực nhà ở dành cho giám thị, tổng giám thị, công an viên, các nhân viên. Nếu mà nói đó thì những người này cũng sống trong cái khu vực trại giam, nhưng họ không phải là phạm nhân, họ làm ăn lương theo cái sở trường chuyên môn để thay mặt cho luật pháp trừng phạt những người được xem là có tội. Còn những người ở trong buồng giam là những người bị trừng phạt bởi họ vi phạm một điều gì đó trong luật hình sự và được chứng minh là có tội. Như vậy là cũng trong một phạm vi của trại giam thôi, người đó thì tình nguyện tới đó để làm và phụng sự, một người đó thì bị nghiệp dẫn dắt tới đó để chịu tội và trả quả. Ví dụ đó để cho chúng ta có thể hình dung, như mặt trời xoay theo quỹ đạo của nó, các bậc giác ngộ tiếp tục có mặt ở trong các cõi đời để phụng sự nhân sinh.